hồi xưa đó, ở Sài Gòn có cái báo mà trên bằng đèn đó, nó cũng áp dụng nguyên tắc như vậy thôi. Ví dụ như hôm nay trời tốt thì chữ hôm ra trước, nó tắt chữ nay nó ra đó. Thì quý vị thấy chữ hôm nay trời tốt là hôm nay nhiệt độ ấm này, tự nhiên nó chạy cái cuối cùng cái nó tắt, gì hết như vậy. Không có cái gì hết, tâm mình nó tạo ra. Thành ra quý vị thấy, trong khi nghe, trong khi quý vị đùng chàm, trong khi quý vị suy nghĩ, rồi nếm nữa, vì nữa, không có cái gì trong đó hết trơn. Mà như thế thì sao? Tất cả đều do tâm mình tạo hết. Ngài nói, khi mà quý vị nhìn một cái người nào đó, quý vị nói, cái này là chiếc xe này, cái này người, mà thật tình cái đó là cái gì quý vị đâu có biết. Trong này nó giải thích. Và tất cả mọi người đã đồng ý cái đó là như vậy, thì tự nhiên nó như vậy thôi à. Do đó mà quý vị thấy cái thế giới của tục đế nó khác, thế giới nó chân đế nó khác. Cái này nó có lợi ích của nó, cái kia. Quý vị muốn đi sâu, quý vị phải làm thế nào vô cho được trong chân đế. Nếu quý vị còn đứng ở ngoài, như hồi nãy mình nói, còn suy nghĩ, nó thuộc về tục đế. Mà tục đế ngày nào còn tục đế là tự nhiên quý vị không có vô sâu được trong chân đế. Thì bài này cũng có còn rất nhiều cái ví dụ nữa, nhưng mà xin nghĩ thôi, chắc có lẽ nói như vậy thì quý vị hiểu. Với là thì giờ nó cũng bị cũng gần hết tới nơi rồi. Thành ra chỉ có một cái câu cuối cùng nữa thôi. Đó là nếu như mà mình chánh niệm á, thì là mình thấy chân đế không à? Thì một vị A La Hán á, ngài thấy, ngài chánh niệm mà thấy chân đế không, rồi làm sao đây? Khách tới nói đây không, danh sắc không, rồi tính sao đây? Thầy Sư trả lời nó không phải như vậy đâu. Cái ngài vị A La Hán, cái người luôn luôn giữ chánh niệm, ngài biết cái gì chân đế, cái gì tục đế. Do đó mà ngài, cái tâm của ngài sinh hoạt rất là khỏe, nhảy qua nhảy về rất là nhanh. Cũng giống mấy đứa nhỏ nó nói đây là ông già Noel, nhưng mình biết đâu phải ông già Noel. Ông nít nó nói vậy thôi, nhưng mà mình ông già Noel. Do đó quý vị chỉ giữ trong tâm quý vị một câu thôi, cố gắng chánh niệm để vô được chân đế. Nếu quý vị làm như vậy được thì quý vị sẽ vô trong thiền Vipassana. Suy nghĩ chắc có lẽ cũng hết giờ rồi, thôi bây giờ xin chấm dứt ở đây. Xin mắc nợ cái câu mà hôm qua mình nói về vấn đề mà làm thế nào để mà đối trị sự biến nhát đó, để lại ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm qua có một số hành giả đặt với sư những cái câu hỏi liên quan tới tâm sân hận, và quý vị cũng biết rất nhiều làm thế nào để chúng ta có thể loại trừ được cái tâm sân hận. Bởi vì sao? Tâm sân hận là một trong cái phiền não, mình có tham sân si. Cái bài nói chuyện của sư ngày hôm nay sẽ không nói hết ba cái tham sân si, mà chỉ nói về sân. Vì chắc chắn khi mà quý vị nghe sư nói về sân, làm thế nào để mà dùng cái sự thực tập thiền của mình mà vượt qua cái sân, thì chắc có lẽ quý vị cũng hiểu tới cái tham. Đây là một bài pháp mà sư mới soạn ngày hôm nay thôi. Nó không có cái tính cách là một cái bài giảng có hệ thống, có cái sự nghiên cứu rõ ràng. Nó chỉ là cái sự góp nhặt mà sư có được trong suốt thời gian mà sư ở Miến Điện, sư giúp vị thiền sư, phó thiền sư ở tại trung tâm ngài Siêu Minh nghe được những bài giảng của ngài, nghe được những bài giảng của ngài Ujjotika. Và có một cuốn sách mà sư Hiếu mới cho sư mượn, có tên là phiền não và pháp đối trị, thì lấy một số tài liệu, nhưng mà đa số phần thì là ghi lại những cái điều gì mà sư đã học hỏi được ở bên Miến Điện. Cho nên quý vị có lẽ quý vị nghe quý vị sẽ thấy nó chỉ là những cái sự kiện được góp nhặt mà thôi, chứ không phải là một cái bài pháp nó đúng theo cái nghĩa là nó có phần này phần kia cách rõ ràng. Chúng ta tới đây để chúng ta thực tập thiền.
Điều đó ai cũng hiểu rồi. Và cái mục tiêu của sự thực tập của chúng ta là làm thế nào để cuối cùng tâm của chúng ta không còn phiền não nữa, gọi là hết tham, hết sân, hết si. Thì quý vị biết trong kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy nói rằng muốn diệt trừ cho hết phiền não, hoàn toàn phiền não đó, diệt hết hoàn toàn, trong sạch hoàn toàn, thì phải tới bậc A-la-hán. A-la-hán, Đức Phật cũng có cái hồng danh A-la-hán. A-la-hán là cái vị trong sạch, thanh tịnh, không còn phiền não. A-la-hán, A-la-hán. Và ngay cả cái người mà đắc được cái tầng thánh thứ nhất gọi là tu đạo hồn đó, thì quý vị thấy tham và sân vẫn còn. Và mãi cho tới cái tầng thánh thứ ba là A-na-hàm, các ngài mà đắc quả A-na-hàm mới hết sân. Và cho tới A-la-hán mới hoàn toàn là trong sạch. Chứ còn A-na-hàm vẫn còn tham, nhưng mà còn tham gọi là tham sân si. Vì vậy muốn hết tham sân si nó đòi hỏi chúng ta rất là nhiều thời giờ, không phải một năm, một tháng, một ngày, mà có lẽ nhiều năm, nhiều tháng, và có lẽ còn nhiều đời, nhiều kiếp nữa. Và chúng ta phải nỗ lực rất nhiều để từ thanh lọc tâm của mình. Thì quý vị hiểu rằng ở đâu mà có phiền não thì ở đó nó có cái sự đau khổ chắc chắn được. Hôm qua tôi nói là sư Vinh họ nói rằng nhà của quý vị là cái ổ của phiền não. Đôi khi mà quý vị đi thiền tập một thời gian rồi, quý vị nhà quý vị thấy cái điều đó, nó đủ mọi cái chuyện rắc rối. Mặc dù mình sống rất là đơn giản, nhưng mà cái câu chuyện ở đời không bao giờ mà nó hết cái chuyện khó khăn. Thì do đó mà trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật nói rằng cái lợi ích thứ nhất của cái pháp hành Tứ Niệm Xứ là thanh lọc tâm. Thanh lọc tâm của chúng sanh. Tâm chúng sanh có cái gì trong mình phải thanh lọc, tham sân si. Khi nào mà tâm nó tham sân si thì tự nhiên chúng ta bị mê mờ, chúng ta bị vận, tâm của chúng ta mê mờ, vận được đau khổ. Khi nào phải hết tham sân si, lúc đó bây giờ mới thanh tịnh, mới trong sáng. Mà muốn cái đó phải làm sao? Phải hành pháp Tứ Niệm Xứ. Đức Phật nhấn mạnh trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, đây là cái pháp hành duy nhất, đây là con đường duy nhất đưa tới sự thanh lọc tâm. Nếu mà quý vị muốn hết đau khổ, quý vị muốn biết hết những cái rắc rối, rối rắm của cuộc đời, quý vị sống cuộc đời cho đừng có phiền não. Quý vị lâu lâu sẽ nghe điện thoại bà con, sư ơi con phiền não quá, sư ơi con gặp chuyện này, con gặp chuyện kia. Có một con đường thôi quý vị, còn có con đường thứ hai nữa, đó là theo lời Phật, là thực hành Tứ Niệm Xứ. Thành ra quý vị ngày hôm nay mà quý vị có cơ duyên mà quý vị tập được, quý vị phải thắng. Nếu mà quý vị tiếp tục cái con đường của quý vị sẽ là quý vị từ trong bóng tối mà quý vị ra ánh sáng, mà quý vị là từ trong ánh sáng mà ra ánh sáng nè. Quý vị nghe cái ví dụ đó không? Người từ trong bóng tối mà đi vô trong bóng tối, rồi bóng tối ra ánh sáng, rồi ánh sáng ra ánh sáng, bốn cái là thầy chưa nhớ. Có ba, ánh sáng, từ trong ánh sáng mà ra ánh sáng, người là sao? Là cái người đó sinh ra đã có phước rồi, có phần có phước rồi. Quý vị đó này, có phần có phước hết. Người nào thấy đẹp đẽ, giàu có, khỏe mạnh, tráng kiện, mặt mày tốt tươi, mà tâm thần cũng minh mẫn nữa, thì cái đó là đại phước cái gì nữa. Như vậy là mình có ánh sáng. Thì bây giờ quý vị biết có một cái đại phước nữa, phước lắm là cái gì? Biết Phật pháp. Cái phước mà hữu lầu, cái phước mà vật, như là cái phước nhà cửa, có nhà có cửa có sức khỏe, mấy cái đó không có thành vấn đề, nó cũng quan trọng thế, chẳng phải không? Nhưng mà cái biết Phật pháp cái đó càng quan trọng nhất nữa. Thế khi mình không biết Phật pháp rồi là mình u mê tâm tối, vì vậy thì loanh quanh lủng củng hoài. Do đó nhiều khi tôi còn nhớ hồi xưa ở bên Việt Nam đó, các vị các ngài lớn khi đi chùa nhỏ các ngài nói con nhớ làm cái gì cũng nguyện, thì sau này con gặp được Phật pháp, gặp được Phật pháp để mà tu. Bây giờ quý vị gặp được Phật pháp rồi, quý vị phải nỗ lực tu, đừng có làm biếng. Quý vị nghe sẽ thiếu cái bài làm biếng vừa rồi đó, quý vị nhớ lọt qua xuống mà địa ngục hay là Atula hay là súc sanh, người ta phải đi lang thang hoài, không bao giờ trở lưu được. Quý vị nghe nói cái con, cái ví dụ mà Đức Phật nói, thì Đức Ananda hỏi Đức Phật, Đức Thế Tôn, bây giờ được quý vị thấy sự mở ngoặc này nghe, nếu mà quên quý vị nhắc, mà Đức Thế Tôn gì chứ, chúng sanh mà sanh lên cõi trời, cõi người, với lại chúng sanh đi địa ngục, cái nào nhiều hơn? Quý vị nghe cái chuyện đó chưa? Tại Đức Ananda hỏi Phật, Đức Thế Tôn gì chứ, cái nào nhiều hơn? Chắc có lẽ là Đại Đức Ananda ngài cũng biết là đi về một cái quả tâm tối thì là nhiều rồi đấy, nhưng mà ngài biết nhiều sao thì Đức Phật thấy chị bò, Ananda thấy bò đó không? Ananda trả lời có thấy bò. Ananda đếm được mấy cái sừng? Hai. Đếm được bao nhiêu sợi lông? Ồ, vô số, vô số lông đấy. Chúng sanh không có tu hành đi xuống bốn cái quả dự, súc sanh, Atula, ngài bị địa ngục là giống lông con bò. Còn cái người biết tu để mà đi lên quả thiên, đi lên quả người hiếm hoài lắm, giống như sừng con bò có hai cái. Thì trong một đoạn kinh khác nói nữa, nói là nếu như mà mình lợi, mình xa chân vào cái quả bốn cái quả ác đạo đó, cái này không phải xin nói thì dọa cái gì đâu, thầy đọc thì nói. Có nhiều người đôi khi xếp xong nói xin nói cho tôi sợ quá, làm cái gì dọa tôi, không phải. Cái này kinh nói sao thì lặp lại là chúng sanh á, mình đây này, chúng sanh mình đây này, có cái cõi thường trú. Ví dụ chẳng hạn như quý vị vô được chân địa, quý vị được thường trú, thường trú được địa là quý vị ở thường trực chứ gì. Chúng sanh có cái cõi thường trực là bốn ác đạo, súc sanh, Atula, ngạ quỷ, địa ngục, chỗ này là chỗ thường trú của mình, chứ không phải quận người đâu. Nói như vậy là sao? Nghĩa là mình mà hên lắm đó này, giống trúng lô tô đó, độc ác á, cái dữ đó, là mới sanh được quận người này. Tại vì sao như thế quý vị? Tại vì cái quận người này nó tài cái điều kiện cho mình tu. Quý vị mà lợi chứng mà quý vị ra vào trong địa ngục rồi là quý vị không có tu được, khổ quá làm sao mà tu. Đừng có nói chuyện cái địa ngục là mình hoại, mình được nam mình đây này. Những người mà ở trong đồng trong ruộng khổ sở quá, thằng tu cái gì đấy, lo buổi mai chưa xong, lo buổi trưa, lo buổi trưa chưa, lo buổi tối, tuần cuộc suốt ngày say lắm chân buồn, làm sao mà biết nghĩ cái gì nữa mà nói cái tích của tu. Thật ra cái quậy người là cái quậy rất là tốt để cho mình tu, quậy thiên cũng tu cũng được, vì nó sướng quá, sướng quá ai có muốn ai tu được. Từ giống người ta nói qua bên Mỹ, bán những cái tú, có nhà, có cửa, có tiền, có đô la, có đủ thứ tiền, không cần tu. Để chạy theo tài sắc lợi danh, âm tu ta quên, chư thiên cũng vậy, chư thiên cũng quên tu, sướng quá quên tu, đánh lùn nó nữa. Do đó mà quý vị thấy rằng mình là cái người rất là hữu phước, mình là cái người hữu duyên, mình được gặp Phật pháp. Phật pháp chỉ cho mình con đường sáng để rồi mình đi, mình được tu bây giờ rồi mình tu tới nữa. Do đó Đức Phật khi mà ngài nói rằng tứ niệm xứ là cái con đường, phương cách duy nhất để thanh lọc tâm của mình. Thanh lọc tâm là sao? Nó liên đàn với địa ngục là do tâm mình. Quý vị đồng ý không? Bây giờ Đức Phật nói cái này này, thực hành đi, chánh niệm đi, vị chánh niệm tự nhiên quý vị thanh lọc tâm. Thanh lọc tâm là cái gì? Tự nhiên quý mở cái cửa để quý vị đi lên đó. Đây là con đường duy nhất để thanh lọc tâm. Tại sao tâm của chúng sanh mà khi nó phiền não, nó bình hòa, nó đau khổ, nó mê mờ lắm, không có khó đường lọt ra được. Và khi mà không có phiền não trong nội tâm, bây giờ trở lại cái vấn đề phiền não, khi phiền não không có ở trong tâm thì tự nhiên tâm sáng suốt, tâm của người có trí tuệ, tâm tỉnh táo, tâm của các vị A-la-hán. Thành ra để khuyến khích mình, các vị thần sư nói quý vị cố gắng, quý vị giữ chánh niệm. Khi mà cái người mà có chánh niệm, trong khi đi biết đi, trong khi ngồi biết ngồi, làm cái việc biết, luôn luôn coi tâm mình, cái người có chánh niệm như vậy đó, cái người hoàn toàn sống quên mình. Trong cái giây phút mà quý vị có chánh niệm, quý vị không có phiền não tham sân si. Mà quý vị không có phiền não tham sân si, đó là cái điều kiện để cho quý vị đi tới Niết Bàn. Bởi vì như sư giải thích, thầy của sư nói quý vị tập mà quý vị nói quý vị đắc đạo quả, quý vị nói quý vị thấy Niết Bàn, bây giờ đặt cái câu hỏi tâm quý vị có còn phiền não tham sân si không? Bởi vì một cái quả nó tốt, nó phải lừa người tốt, không thể một người mà phiền não tham sân si mà nói tầm bậy tầm bạ nói chứ đắc Niết Bàn được, cái chuyện vô lý. nói một câu, một cái chuyện cho dễ hiểu, ví dụ chẳng hạn như những người mà họ đi qua thì nạn bên đạo rồi, họ phải đủ điều kiện mới cho vô Mỹ chứ, đâu có phải người Mỹ họ lại họ cho, họ khúc, họ đem ai muốn quà qua đâu. Thì thế, trong cái sự tu niệm của vậy, mình muốn bắt đầu qua, mình muốn kinh nghiệm nước bạn, tâm mình phải trong sạch. Nếu tâm mình không trong sạch, đừng có nói chuyện nước bạn. Do đó khi mà tâm của mình trong sạch, bởi vì mình sao mình có chánh niệm. Và cũng đã làm mà nó, khi mà quý vị có chánh niệm, quý vị niệm một cái thôi, phòng sạch, thở vô thở ra, hay ghi nhận hay biết, mặc bước trái bước chẳng hạn một cái thôi, quý vị cắt đứt một kiếp luân hồi. Cắt một kiếp luân hồi, quý vị thấy một kiếp là biết bao nhiêu. Bây giờ mình nói kiếp người này, sống được 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi hay là 56, 70 tuổi, trời biết bao nhiêu khổ. Dòm lại cuộc đời thấy khóc nhiều hơn là cười, phải quý vị, có như vui đâu. Một cái niềm thôi, quý vị cắt được một kiếp luân hồi, quý vị thấy đó là một kiếp người thế này. Tu trả lợi một kiếp trong địa ngục rồi, quý vị biết bao nhiêu. Tu cho nó dày, nó xéo, mình nó cắt, nó xẻ, mình nó đục, nó bỏ, mình vô dầu, nó đốt, nó kéo lưỡi, nó bẻ răng mình ở một kiếp như vậy. Nếu mà mình chỉ cần niệm một niệm thôi, trong khi mình niệm như thế, tâm mình không phiền não, tâm mình không phiền não, mình gần như là kinh nghiệm nước bạn. Như vậy thì quý vị thấy cái mục đích của sự tu niệm của mình làm sao để cho bớt phiền não trong nội tâm. Thế quý vị tu mà quý vị biết tâm của quý vị mà càng ngày nó bớt phiền não là quý vị tiến bộ đấy. Ai hòa thượng sư minh nhắc tới nhắc lui hoài, đừng có cần chi phải nói ai mình tiến bộ, đừng có cần chi phải đi trao với người này người kia rằng là mình ắt cái này ắt cái kia, mình kinh nghiệm cái này. Này nói bây giờ quý vị đi về nhà quý vị, quý vị đi về chùa của quý vị, quý vị đi vô trong sở làm của quý vị, quý vị thấy cái tâm quý vị như thế nào, có còn tham, nó còn sân, nó còn si nữa không? Ai nói gì mình có tức, có bực, có buồn, có giận nữa không? Bấy nhiêu đó thôi thì quý vị hiểu là cái sự tu niệm nó có giá trị như thế nào với quý vị. Chẳng phải quý vị khoe là quý vị đi hành thiền chỗ này chỗ kia, đi 3 tháng 4 tháng để tu trong rừng trong núi trong nắng trong đồng, cái đó không thành vấn đề. Cái vấn đề làm sao mà cái phiền não này ngay tại chỗ này, này. Đấy, mình đem cái sự thực tập của mình về nhà, mình đem cái sự thực tập của mình về tới gia đình của mình đem sự thực tập về tới chỗ chỗ mình làm việc, mình đem cái thực tập tới ra sống trong cuộc đời, như cái sao cái tâm của mình cho nó công bằng, cho nó thanh tịnh. Thì cái đó là gọi là cái giá trị của sự tu hành. Nhắc tới nhắc lui rất là nhiều như vậy. Do đó mà nếu mình vẫn còn phiền não tham sân si trong nội tâm của mình phải nhắc nhở mình phải tu thêm nữa. Hồi trước lúc mà sư đi về Việt Nam á, có một cái cô tu nữ, cô nói một cái câu tức cười lắm. Cô nói hồi xưa là như có một vị đại đức nào bên Việt Nam, ngài Chú Nghiêm phải phải. Phải nói một cô tu nữ, phải nói cái cô này á, khi mà cô mới vừa tu đó, cái sân của cô là cái sân chùa, mà cô tu một lát á, bây giờ sân cái sân đá banh, bây giờ tu một lát nữa thành ra sân máy bay rồi. Quý vị thấy một câu nói nghe mới nghe rất cười, thấy rất là đau khổ. Tôi thức tu cái sân có chút xíu à, bây giờ vô chùa sao sao mà ra cái sân bằng cái sân đá banh, rồi bây giờ mới ra giống như là khi cạn tân sinh nhất thì rất quá khổ rồi. Như vậy không có tiến bộ chút nào hết. Vậy thì mình lấy cái thang giá, lấy cái điểm giá trị nào để mình nói rằng mình tu lâu? Các vị sư nói, quý vị nhớ cái cô sư nói họ, một cái vị một cô tu nữ cô tên Pháp, cô nói tâm của tôi nó thế này thế kia thế nọ. Rồi vị trần sư nói, một vị sư Đài Loan tới đây cũng nói, tôi đối với cái người ngoài chợ người búa giống nhau, không khác. Tấm tôi cũng như tấm nhưng khác một cái. Quý vị nhớ cái gì không? Chánh niệm. Khi quý vị có chánh niệm tự nhiên quý vị khác cả. Khác ở cái chỗ mình có chánh niệm chứ không phải khác, tại vì mình có y, có áo, có đồ trọc, ở trong chùa mình tụng kinh dọn. Bây giờ thì trở lại cái tâm sân. Khi mà tâm sân nó lên á, sân khi lên, lúc bây giờ theo lời của ngoài hòa thượng xuống, nó không còn phải trái nữa, là nó sân ra áo rồi, không còn biết đây là cha là mẹ là thầy là chú bác cô gì, còn mở là người nào người lớn người nhỏ biết, nó nói cái đó, nó khó chịu vậy đó. Như vậy bản chất của tâm sân không còn biết cái gì là phải trái, mà không có biết cái gì là đúng sai nữa. Khi mà tâm sân này, đúng quá quý vị ha, thiệt đấy chứ, khi mà nó nổi sân lên là hết rồi đó. Nó cháy như là những ví dụ máy bay rớt xuống lửa nó kiệt như vậy đó. Cháy vùng, cháy như là cháy rừng vậy đó. Dù cho ai có nói có gì chăng nữa, lúc mà mình có cái tâm sân rồi là mình không bao giờ mình chịu ngồi, mình
tâm là cãi cò, mình tâm luận, và mình không bao giờ chịu sửa sai hết. Khi tâm sân nó lên rồi đó. Và trong Pháp Cú Kinh có một câu chuyện liên quan tới một cái ông thầy bạc. Ông thầy bạc giúp ông đánh ông sư. Cái này chắc có lẽ quý vị chắc chưa có nghe hả? Có ba nhân vật, một vị A-la-hán, ông thợ bạc và một người vợ. Cái vị A-la-hán này đó, ngài tu hành rất là đàng, A-la-hán mà. Rồi ngài đi trì định ở ngoài đường, hai vợ chồng người thợ bạc thấy ngài phong độ đạo đức mê thịnh với ngài như thế này, bắt ngài khi nào mà tới giờ mà ngài đi trì định đó, ngài vô trong nhà con. Ngài ngồi đó, rồi vợ con nó sẽ nấu nướng để bắt cho ngài, ngài đem về ngài dùng. Yêu cầu ngài vậy. Bây giờ cái truyền thống ở bên Miến Điện cũng có vậy quý vị, gọi là đi bắt ngồi đó. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, trong chùa đó, có 100 vị sư, thì trong xóm, trong làng đó họ có hội thịnh. Bây giờ cho tôi mời hai vị tới nhà tôi để bắt mỗi ngày. Thì khi đó hai vị đó mà được cử tới đó, thì họ đi tới trước nhà đó, thay vì họ đứng ở cửa, họ đi vô trong. Gia chủ họ sửa soạn trước rồi, họ ghế hai một hai ba cái ghế hai các sư ngồi, rồi có một cái bàn nhỏ để các sư để bát, rồi gia chủ trong đó họ cứ việc sửa soạn ăn uống đem ra để bát. Mà ví dụ chẳng hạn như thịnh hai sư đó là họ để đầy bát luôn, cho họ không có để nửa chừng, theo chỗ sư hiệu là như vậy, là họ cho đủ lắm, đủ cơm, đủ đồ ăn, đủ mọi thứ hết trơn để trong bát luôn cho các sư, gọi là đi bắt ngồi đó. Còn mình như sư ở trong thiền viện của sư là sư không đi bắt ngồi, mà mình đi bắt bình thường thôi, nghĩa là mình cứ việc đi, mình ôm bát đi, rồi đi ngang đó họ để bát, mình nhận, rồi để thế thôi. Và thông thường thì mình nhận cơm, cho mình không có nhận đồ ăn. Họ để cơm trong bát của chư Tăng. Ví dụ chẳng hạn như 30 vị đi qua thì là có một cái bà đó, còn bà bưng một tô cơm thì bà cứ việc đổ cơm. Mỗi vị một muỗng, mỗi vị một muỗng vậy. Và bây giờ ví dụ chẳng hạn như họ cho thêm canh, là họ cho thêm đồ xà, đồ gì đó vậy đó, là cái anh thì dạ, anh đi theo, anh xếp cà mèn, anh đổ đó. Rồi cái đó về mình rập dệt chứ tăng dùng với nhau. Trở lại cái câu chuyện của vị A-la-hán đó, ngài mới được cái gia đình để yêu cầu ngài bạch đại đức, khi nào mà tới giờ mình đi mò đó, mời ngài lại đây, rồi vợ con sẽ mời ngài về nhà ngồi, vợ con sẽ đi bắt cho ngài. Ngài là vì là một người rất đàng hoàng, cho nên người vợ rất là kính ngài, ông thân cũng rất là kính thế. Nhưng mà có một câu chuyện nó xảy ra là như thế này. Vì ông này là cái người thợ bạc, cho đó một lần đó đức vua mới đem tới cho ông một cái viên ngọc, gọi là sai cái người mà lính nó đem tới mà rất là gấp, nói rằng biết câu chuyện chưa? Quý vị có nghe chưa? Chưa nghe. Thôi bây giờ để sư kể tiếp, bởi vì có nhiều vị chưa nghe hả? Mới là đem cái viên ngọc tới, mình nói cái chú này này, có lệnh trên là vua biểu là phải làm cái này cái này cái này. Thì trong khi mà cái ông lính ông đem cái viên ngọc nó tới đó, thì ông này đang thái thịt, ông đang sắc thịt, thì tay ông đầy cả máu. Ông mới cầm nó, thôi đưa tôi đi, ông mới vói tay ông lấy. Thì quý vị thấy trong tay máu mà, máu không à, ông cầm viên ngọc này. Ông không biết rằng trong nhà ông có nuôi một con ngọc. Cái con ngọc này nó chuyên môn nó ăn cái đồ thừa của thịt của cá rồi vậy, do đó nó ngửi cái mùi máu rất là thích. Thì ông mới để cái viên ngọc ở trên bàn, vì thì khư ngồi đó, ngài đại đức cùng ngồi đó, để cái viên ngọc trên bàn. Ông bình là để đó xong rồi, làm đi ra kia ông rửa tay trong vô làm. Nhưng mà trong khi mà ông để đó đó, con ngọc nghe mùi máu và chạy tới ăn, là nuốt cái viên ngọc. Ông đi ra, ông kiếm ra. Ông kiếm ra trong vòng quanh, nhưng cuối cùng nói vợ mình thì đâu có ăn cắp. Con ngọc nó biết cái gì? Thôi chàng này rồi, ông xui rồi. Ôi bà vợ nó không được anh ơi, tội nghiệp. Vì đại đức này, ngài đức độ quá, anh thấy không? Mình
cúng dường cho ngài, ngài đâu có nói năng gì, ngài hiền lành tử tế là vậy. Đừng có ra khuyên bao nhiêu cũng được, bình thường thêm vờ lắm mà tâm sân nổi rồi khuyên không được. Ông nói không, ta phải đánh cho nó chết chừng nào nó loại viên ngọc ra mới được. Thì ông làm thiệt, ông coi vị sư làm đánh, đánh độ máu độ bụi máu tàn hết trơn. Thì cái khi mà vị sư mà bị đánh té nằm xuống máu đổ ra đó, thì con ngọc nữa nó thấy mùi máu, nó mới nhào tới nó ăn, nó liếm mà. Ông mới nổi giá lên, ông đá con ngọc một cái, đá văng ngọc qua bên kia, đá mà con ngọc kêu một ép như vậy á. Vì đại đức mới hỏi này, trời đất ơi, anh đá cái con ngọc về, nó không biết nó có chết không, sao anh dần dữ vậy. Ông nói ha, nó chết rồi đó, mà tới phiên mày tao cũng đá mày chết luôn. Nói vì vị đại đức rồi. Rồi ngày hỏi tới hỏi lưu qua thì qua con ngọc nó chết chưa. Ông cứ nội sân trả lời 20 lần vậy. Ông bảo nó chết rồi, bây giờ tới phiên mày đây. Ông tính đá ngài thì ngài cứ tay cái cạn, ngài nói không, để tôi giải thích cho anh nghe. Hồi nãy đó đi ra rửa tay đó, con ngọc nó ăn cái viên ngọc rồi đấy, anh buốt mượn rồi đấy. Bây giờ nó chết rồi, bây giờ anh muốn làm anh là cũng coi thiệt. Bắt ngọc cắt cổ, sẽ buồn thế viên ngọc nằm đâu. Ôi thôi, ông khổ sợ, lúc đó là bắt đầu vào đào hối. Ôi, ngài tha lùi cho con cái nó, lỡ rồi. Thì sau khi mà ngài nói xong cái đó là ngài trút hơi, ngài chết ngay tại chỗ. Ngài đánh dữ quá mà. Quý vị thấy cái tâm sân dễ sợ không? Biết chết đó là đi địa ngục liền, tức thì. Đánh một vị A-la-hán chết mà, đâu có phải giật chơi. Mà quý vị thấy, ông đâu có phải là cái người mà vô đạo hay là cái người mà không có tu hành. Bữa nay ông mời quý vị đó tới, mà chỉ có một niềm tâm sân đó thôi. Tâm thân nó xúc đẩy tâm tham, quý vị thấy không? Khi tâm tham nó đẩy tâm thân thì tự nhiên tâm sân nó làm. Mà khi nó làm rồi, khi tâm sân nó lên rồi, nó mờ mắt, nó không biết phải trái nữa, nó không biết đúng sai nữa. Thì ba cái nó có, tham sân si, nó không có, không còn biết cái gì nữa hết trơn. Khi tâm sân nổi lên, nó sẽ tìm mọi cách để nó triệt hạ cho được đối tượng. Đó là cái bản chất của tâm sân. Khi mà nó đã tức rồi là nó phải làm mọi cách. Nó mắng, nó chửi, đánh đập hay là nó tìm cách nó trả thù. Nếu mà quý vị đâu có xa xôi đấy, quý vị thấy cách đây 2 tháng này. Đấy. Không biết cái câu chuyện nó thù hằn ở đâu bao nhiêu năm rồi. 2 chiếc máy bay mà rớt chết biết bao nhiêu người. Những người đâu có làm gì đâu. Không phải mình nói cái câu chuyện nó không có nguyên nhân, nó có nguyên nhân của nó. Nhưng mà không ngoài cái tâm sân. Chúng sanh oan trái sân hận với nhau rồi cuối cùng nó nhất định nó làm. Mấy người đâu có làm cái gì đâu, người ta làm việc ở trong đó mà. Có cái tội là họ là người Mỹ, muốn trả thù Mỹ làm vậy. Nhưng mà người đó trong đó đâu phải Mỹ hết. Đấy. Khi tâm sân nổi lên rồi không còn biết phải trái nữa, nó nhất định nó phải triệt hạ cho được đối tượng. Khi quý vị nghe chữ tham sân si, quý vị biết là có ba cái phiền não nó cũng rất gần với tham sân si nữa. Quý vị có nghe cái đó không? Ba cái phiền não nó cũng đi gần với tham sân si nữa. Cái phiền não mà đi gần với tham á, dính mắt. Dính mắt là hình thức tham. Mình luyến ái, mình thương người này người kia, mình dính mắt vào người ta. Tham. Ngạ mạn sân. Khi người ta nói ra thật tình ta nó không nói gì trơn, nhưng mình y rằng là mình giàu, là mình có, là mình là cái người đàng hoàng tử tế, đó họ nói mình giận dữ lắm vì ngạ mạn mà sân. Như vậy nó có mối liên quan rất là chặt chẽ giữa tham và luyến ái. Một hình thức của tham, luyến ái là một, dính mắc là một hình thức của tham. Ngạ mạn là làm cho mình sân. Quý vị biết ngạ mạn không? Ngạ mạn mình chấp mình này, mình hơn ta, mình thua ta, mình bằng ta, cái đó ngạ mạn. Rồi cái thứ ba là tà kiến, wrong view đó. Tà kiến nó đi với si, thì đúng rồi chứ chi nữa. Bị si mê cho nó mới làm tầm bậy, nó hiểu tầm bậy. Như vậy thì mình thấy tâm sân đó, nó có liên quan rất là chặt chẽ với cái ngã mà. Đôi khi cái chuyện không đáng gì, nhưng mà mình giận là tại vì sao? Tại vì mình nghĩ rằng là mình có địa vị cao, mình giàu có, mình lớn tuổi, mình là bậc phụ huynh, là mình là cha, là mẹ, hay là mình là vị đại đức lớn hạ. Do đó anh ta nói cái lần như mình giận, mình bực bội, mình sân. Như vậy cái tâm sân của mình nó có cái gốc là cái sự ngạ mạn. Cái này sư thấy rất là nhiều nhân trong cá nhân của sư. Đi khi ví dụ như chẳng hạn như sư nhớ còn năm đó, sư ở trong trường thiền đó. Rồi cái sư là lúc đó sư trên 10 hà rồi. Năm nay sư 16 hà, hồi đó trên 10 hà, không nhớ mấy hà, chắc khoảng chừng 10, 11. Thì cái quy luật của trường thiền á, ví dụ có một sư nào mà nhỏ hà tới đó, thì vì mình lớn hà, do đó các sư mà ở trong đó mới nói, vì đặt lệ sư đi dục đi, vì ông lớn hà mà. Cái thói quen của chư tăng phải hiện nào cái năng người nhỏ hà thì đặt lệ vì lớn hà. Ví dụ chẳng hạn như sư tới đây sư đặt lệ ngài kinh triều, sư các quý sư đây đặt lệ sư, cái đó là cái hình thức gọi là kính trọng trong giới luật có nói. Do đó mà các vị này tới thì tại vì mình lớn hà thì họ sẽ đặt lệ vậy thôi, nhưng mà sư y rằng sư là cái người giống ông thầy của ta vậy. Thật ra đôi khi sư nói chuyện này, sư nói cái kia, sư nói sư không có trách nhiệm, giống mình sửa lưng người ta vậy đó, thì nó làm thật có, nhưng mà phải có phải chuyện của mình. Mình bộ phận của mình tới đó là mình chỉ im lặng và hành thiền mà thôi. Chứ không phải mình đi vòng 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 để mình biện này làm kia, ông phải dày dày kia cái nọ, mình sửa giới luật rồi vậy, sao ông mặc cái gì kỳ vậy, sao ông ăn gì kỳ vậy, cái đó là chuyện của mình. Đấy, nhưng mà cái ông kia ông không làm, mình nói ông làm, ông không làm thôi, mình nội giận. Tại vì sao mình chấp, mình ngạ, mình nói mình lớn hạng ông, mà thật tình đó có phải là cái chuyện ông phải nghe mình hiểu cho kỳ, ông phải mà ông phải chuyện cái job của mình đó, chuyện của mình đó là phải đi ăn thiền chứ không phải đi làm ba cái chuyện vui vui đó. Ai về đâu mà tâm mình nó vướng vào đó thì tự nhiên nó sinh ra giận bực bội. Mình sân với người khác, mình giận người khác, mà có một cái mà mình nhớ nữa, mình cũng phải cẩn thận nữa, đó là mình giận cho chính mình. Này, ôi thôi, người ta đã nói cái trường tâm bày rồi, bây giờ mình phản ứng mình làm còn tệ hơn người ta nữa, ôi thôi tâm nó nghĩ, nó cứ trào hôi tới, nó nghĩ nó khó chịu, nó khổ quá. Cái đó là mình sân với chính mình. Mà mình khi mình sân với chính mình có tâm từ với chính mình, rồi mình ngồi mình nói cầu xin cho tôi được an vui hạnh phúc. An vui cái gì đâu, mình không có tâm từ với mình rồi làm sao mà mình trải cái tâm từ cho chúng sanh được. Liên quan tới cái điểm này, sư nhớ hồi xưa đó, sư đi khóa thiền với người Mỹ. Rồi mấy ông Mỹ thôi, ông khó khăn lắm, hiện ngồi trong thiền đường mà lấy chuyện, mới làm cái gì, người là xúc xích. Rồi vì cái chỗ đó nó không có chỗ đi kinh hành, thành ra hai dạy trường sinh ngồi đó có một cái khoảng trống lối khoảng chừng bằng từ trong này qua bên kia đó, rồi ta đi kinh hành đó. Thì khi đi thì tự nhiên nó phải kêu chứ. Ôi thôi mấy ông mà ngồi lại đêm đó, bằng đêm tới giờ hành thiền, hết hành thiền rồi thì là một số thì đứng dậy đi kinh hành, còn số cứ việc tiếp tục ngồi lại. Thì mấy người ngồi kia ngồi êm quá, rồi mấy cái người mà đi kinh hành làm ồn. Ôi thôi ông viết những câu rất là độc đáo, viết những câu rất là sân si. Bảo chúng tôi lại đây hành thiền, các ông phải thương chúng tôi được cái kia nọ. Mà quý vị biết làm sao không? Cái này sư cũng được rõ, sư nghe ông Joseph, tức là ông thiền sư, ông nói tôi yêu cầu các anh em có câu chuyện gì nói với tôi, đừng có viết những cái lời rất là nóng nảy, bực bội khó chịu, mà ký phía dưới trong tâm từ. Hôm nay tôi không biết con tâm từ của quý vị ở đâu rồi, mà quý vị nói toàn những lời mà kia mà bực bội tai ta không à? Thế quý vị thấy cái này mình không có hiểu mình không có biết mình cái gì, mình biết mình muốn cái gì, nói là thiếu đường mà kiểu mình là lỗ tai luôn, biết là nói nghe một biết chết lỗ tai luôn, chết nó giống như giết người ta được nữa, mà kia thì trong tâm từ. Khi mình hiểu mình biết tha thứ cho mình phải nhớ mình phải biết tha thứ cho mình cái đã. Mình không biết tha thứ cho mình, đừng có mong mình tha thứ cho ai hết. Mà trong cái sự thực tập của mình phải có cái tâm tha thứ nhiều lắm. Còn khi mình không biết tha thứ là mình ngồi không có nổi đâu, mệt lắm rồi. Cái sân hận nó rất là cực, nó trào hối ở trong tâm mình, ngồi không nổi, mình tiền không nổi, phải lo cái vụ này trước. Do đó trong cái bài mà pháp niệm tâm sư có nói tới nơi lưu hoài, khi mà tâm quý vị nó đang ở trong cái tình trạng mà sân như vậy đó, khoan hành thiền đó, quý vị hành thiền không có lợi ích gì đâu. Bởi vì cái dùng của mình làm việc nó đã hư rồi này, nó không có chạy này, mình phải biết cách sử dụng nó. Tâm của mình lúc đó nó trống đồng quá rồi, mình hành cái gì mình không niệm được cái gì hết đâu. Thành ra họ nói thứ nhất, khi mà phiền não như vậy mình phải biết trước hết, mình phải nhớ, mình phải tha cho mình, đừng có nghĩ tới, đừng có trào hối nữa về cái chuyện nó qua rồi là nó qua. bây giờ mình nghĩ không có được nữa, không có cứu vãn tình hình nữa. Bây giờ cái tiếp tới này, giống như là mình nổi sân lên, mình nói người ta những cái lời mà đau khổ rồi, bây giờ chạy long tông đi xin lỗi. Bảo, đừng có xin lỗi nữa. Xin lỗi cũng tốt vậy, nhưng mà cái xin lỗi rõ ràng là quý vị đang tào hối. Có nhiều người tôi thấy đó, nói biết cãi nhau sao không biết rồi, cái ý kiến người này người kia, thôi tôi xin lỗi người kia cái nọ, khóc bu hu ba ha. Mày nói vậy là quý vị làm khổ cho quý vị tới hai lần luôn. Khi nói đã khổ rồi này, khi xịt người ta là mình khổ rồi, khi nhắc gừng người ta mình đã khổ rồi, bây giờ mình tào hối, mình suy nghĩ trở lại, mình khổ thêm lần thứ hai nữa. Rồi đi xin lỗi, xin lỗi không biết cái hai người xin lỗi nhau, cô kia cô cũng chưa hết bớt, cũng làm cho một cái nữa. Ôi đó, mình thấy không, dòng hoài đấy. Rồi bị than, con không biết sao mà con khổ quá, con khổ, đời con khổ, ai làm mình khổ, ai làm mình khổ đây? Đấy, vì vì thấy khi mình tập cho lâu rồi mình coi tâm mình nói chính mình làm mình khổ, chứ không ai làm mình khổ hết. Xin nhớ cái chuyện ông cơ sách ông viết trong cuốn Kinh nghiệm thiền quán, là mình Nhật Bản nó có cái bệnh mà bị khỉ, quý vị nghe chuyện đó chưa, bệnh bánh khỉ. Cái khâu cái rất là đơn giản thôi, nó làm cái hộp rồi bật cái lỗ, cột cái hộp nó cho thật cứng. Anh khỉ anh mới chạy xuống, anh thấy có cái lỗ, anh mới thò tay vào trong bóc bỏ bánh bỏ kẹo ở trong, bỏ đồ ăn ở trong bóc. Mà khi mà quý vị thấy cái lỗ có vừa bằng ngón tay thò vào trong thì được, mà anh bóc thì dày này. Rồi khi mà bóc vào rồi đó, rồi đâu có muốn thả ra nữa. Rồi khi mà cái ông thợ săn mới tới đã la quá, thì thương ra rồi thôi, anh đâu có chịu buông. Không có chịu buông. Đấy, tôi thì thấy không? Cầm cho chặt như vậy rồi thì làm sao mà nó tuôn ra được, phải thả nó ra thì mới buông được chứ. Không chịu. Đây, ai làm khổ mình? Lòng tham làm khổ mình, lòng sân làm khổ mình. Hành quý vị nào mà than vãn hoài, tôi khổ, quý vị quay lại tâm quý vị. Bây giờ quý vị khổ, người ta nói quý vị khổ, quý vị buồn. Bây giờ quý vị biết niệm, có khổ đâu. Bởi vì mới nói chút cái mình này, tung, họ biết cả. Rồi đó, anh chàng này là nhạy về đó, bữa sau tôi nói nữa. Vì khi mà họ ăn hiếp mình được là họ cứ làm tới hoài. Lúc bây giờ là mình tạo cơ hội để cho họ nói xấu mình, họ chỉ trích mình, bởi vì họ biết mà. Thành ra mình đừng có trách người khác. Nói quý vị thấy, đừng có chỉ ngón tay ra. Mình chỉ ngón tay ra là ba ngón trở lại mình. Vì nhớ cái đó không? Đấy, chỉ ra này, ông à, chính ông làm khổ tôi mà chính ba ngón nó trở lại mình này, chính mày đây. Còn chưa kể ngón này nó chọt lên đầu mình nữa. Đấy. Những ví dụ rất là đơn giản, những câu chuyện rất là đơn giản mà sư thấy, thì mình nhớ tới, mình nhắc nhở mình. Sư nhắc tới nhắc lưu quý vị, không phải là sư thấy các ngài khi mà họ tu niệm mà nói những cái rất là đơn giản, không sách vở nhiều, mình nghe rất là thấm thía, mình phải nhớ giữ trong tâm mình. Bởi vì yêu quên lắm, sư là sư yêu quên lắm, tại nó dạng cho quý vị, sư cũng lặp lại nữa, nhiều lần lắm. Đó, sư mở miệng ra là coi chừng đó, một con tay chỉ ra là ba ngón chỉ lại đó. Khi quý vị đào hối, quý vị suy nghĩ trở lại, quý vị làm khổ cho quý vị, không có lợi ích gì hết. Vì nếu mà quý vị coi tâm của quý vị thấy cái sự phiền não nó tới, đa số là tại vì mất chánh niệm. Mà với là như thế này là hệ mà có chánh niệm là tự nhiên nó yên. Vì để sự kiện một cái câu chuyện này, có một cái cô thiền sinh qua thực tập bên trung tâm siêu minh đó, cô nói khi mà tôi bước tới cái tai đường, cái việc đầu tiên là tôi phải giữ chánh niệm. Nếu mà tôi không chánh niệm là tới đó là tôi sân. Và tại vì sao? Thứ nhất, tôi thấy mà người ta lấy nhiều là tôi sốt ruột rồi đó. Bị ăn theo kiểu mà self-serve mà. Họ để một nồi đó, rồi cứ việc ai muốn lấy nhiều. Thấy mà họ lấy nhiều là tôi sẽ sốt ruột rồi đó. Đấy. Trong khi mình đang sốt ruột vì mình sợ người ta lấy, mình sẽ không có phần ăn. Cái bà kia bà chen vô nữa, rồi là tôi xịt luôn. Cô nói vậy đó. Thì cô nói, con phải giữ tâm con rất là chánh niệm. Khi con giữ tâm con chánh niệm rồi đó, con biết. Thôi kệ nó, cái gì không sao hết trơn. Có một lần cũng có một cô vô đó, cô thấy tự nhiên cô chánh niệm với cô yên. Cô chánh niệm rồi nghe thầy dặn tới dặn lui, mình nhớ tâm mình, đừng có sao hết kệ nó. Ăn không ăn thành vấn đề, bây giờ giữ cái tâm mình cho nó cân bằng. Bởi vì bây giờ đó, dù cho mình có lấy cho thật nhiều phần mà tâm của mình không yên, mình ăn cũng ngon. Thành ra kệ nó, thôi kệ nó đi, mình giữ chánh niệm. Cô nói lúc bây giờ mà con mới hiểu rằng té ra không có con trong đó. Nếu mà con đi vô thiền viện, con đi vô trong cái thiền, cái trai đường mà con không có chánh niệm, tự nhiên nó xẹt vô là tự nhiên phiền não lên. Dẫn bên này nó chọt một cái thì bên này súng nó trở lên, nó nổ liền. Phản ứng được quý vị, chọt cái tự nhiên nó nhạy liền. Còn bây giờ chọt một cái chánh niệm đứng đó, tự nhiên nó không nhạy nữa. Cái này ông thầy nói cái này là hiệu vô ngã này. Hiệu cái đó là quý vị, hiệu vô ngã, không có tôi có ta trong đó hết. Không có cô tu nữ, không có ông sư này dần, mà chỉ có thôi. Khi điều kiện nó đầy đủ, tự nhiên nó nổ. Súng đạn như vậy quý vị, người ta nói súng đạn vô tình. Súng đạn nó đâu có kể là người nào hệ, cứ mà để nó bóp hoài thì tự nhiên người nào đứng đó thì nó nổ thôi. Thế phiền não nó về. Khi điều kiện đầy đủ tự nhiên phiền não sinh khởi. Rồi mình tạo hối, mình đem ra mình nói tôi, ta. Tôi ta, không có tôi ta trong đó. Thì phiền não nó tới là phiền não. Mình phải hiểu những cái này cho thiệt thâm sâu, xuyên qua cái sự thực tập của mình. Khi mình hiểu mà xuyên qua cái sự thực tập của mình rồi, mình mới nhả bớt một phần, mình mới bớt khổ. Những cái gì mà sư nói cho quý vị đã chỉ là lý thuyết mà thôi, quý vị nghe. Nhưng mà khi mà quý vị thực hành, quý vị mới thấy trời đất ơi. Thầy của sư đó, ông thầy đó năm nay ông 40, 1962, năm nay 40 tuổi đó. Ông nói sư Trí Dũng biết không? Hồi xưa tôi 9 tuổi là tôi đi vô với ba tôi thăm ngài Sư Minh rồi. Bây giờ ông là phụ tá thiền sư đó, ông thay mặt ngài Sư Minh, ông cho thiền sinh trình pháp. Ông nói ngài Sư Minh với tôi là từ nhỏ tới lớn là tôi đi theo ngài rồi. Ba tôi dắt chúng tôi vô thăm ngài là lúc mà tôi 8-9 tuổi, dắt vô trong thiền viện thực tình, nó đâu có thăm gì nữa. Ôi ông con nít mà, vô ông phá làm phá tán trong đó, nít chơi mà đâu có biết gì. Từ cái tuổi thơ ấu là tôi đã gặp ngài rồi. Rồi khi mà tôi lớn lên dần, khi ngài thuyết pháp, ngài giảng đạo thì chúng tôi cũng bất chấp người lớn, cũng xa thú lành cái mà có hiểu cái con khỉ gì đâu. Không ai vậy. Thì sau này đó ngài giảng, ôi tôi nghe tôi cũng hoan hỷ quá. Nhưng mà đến khi mà tôi tập xong rồi tôi mới biết. Tôi tập xong rồi tôi mới hiểu. Chà, những cái mà ngài nói là cái này đây. Ông nhớ lại những cái câu mà ngài nói, ông nói trời ơi, hồi xưa là ngài nói như thế này, đây này mình không hiểu. Đúng là như vậy đây này. Thành ra những cái lời đây nói đó, quý vị nhớ quên không thành vấn đề. Khi vì quý thực tập của quý vị, tự nhiên nó sống trở lại cho quý vị. Chúng mình thấy rõ ràng cái chuyện đó. Hồi xưa là có thể nói như vậy đó. Hôm trước sư tôi nói vì quý vị một tâm với hai tâm rồi, có một số vị nói ôi sư giả cao quá tôi không hiểu. Khi mà sư kinh nghiệm của nó rồi, sư nói đúng là không có ai trong này hết. Tâm này nó dòm tâm kia thôi, rồi hai cái nó biến mất một lượt. Mới nhớ là cái câu Joseph nói không có một người làm chứng, có cái sự nhân chứng mà không có một người làm chứng, có cái hành động mà không có một người hành động, không có ai trong này hết. Đó, cái này mình phải hiểu xuyên qua cái sự thực tập của mình. Còn mà lý thuyết mình nghe thì có thể là sư nói quý vị nghe vui, quý vị lắng tâm cái nghe, nhưng mà khi mà quý vị tập là quý vị mới thấy. Quý vị thấy tâm sân á, nó có cái nguồn gốc tham nữa. Bởi vì mình tham mà không được cho nên mình mới sân. Thật ra bây giờ mình nói tới nói lui luôn luôn nó có ba cái à. Tham sân si nó đi đôi với nhau, đi cặp với nhau à. Cái người mà muốn cái gì mà không được nội sân. Tại vì sao? Có tâm tham rồi. Có tâm tham rồi không có thỏa mãn về nội sân. Mà khi người mà đang tham và sân, người đó đang bị vô minh nó che án. Chứ mà khi mà mình có trí tuệ mình đâu có tham có sân. Cái đó phiền não mình nói chuyện một từ những quý vị hiểu ba. Vì tham sân si nó đi kẹp với nhau hết. Cũng giống như sư nói quý vị về cái pháp hành tứ niệm xứ, quý vị nói niệm thân, trong đó có thân, có thọ, có tâm, có pháp, có đủ ở trong. Thì cái này cũng vậy, tham sân si nói là cái pháp niệm, nói về vấn đề sân, nhưng mà thật tình là trong đó có tham trong đó nữa, rồi cũng có si trong đó nữa. Do đó mà khi mà ta trong kinh người ta ví là cái lòng tâm sân á là như những ngọn lửa, như lửa rừng vậy đó. Khi mà tâm sân mà nó lên đó, là nó cháy, cháy như lửa rừng vậy đó. Mà cái mồi của cái lửa rừng đó là chỉ một cái tham nhỏ chút xíu này, giống một cái đốm lửa nhỏ đó. Tham được ví giống như một cái đốm lửa nhỏ. Một đốm lửa nhỏ là tham thôi mà mình không coi chừng nó đó, nó đốt nguyên cái rừng. Rừng là rừng công đức. Một chút lửa là đốt nguyên hết cả rừng công đức. Có một câu chuyện suy nhớ, suy nghe rất là lâu rồi. Một vị thiền sư Mỹ ông nói, chúng tôi qua bên Ấn Độ đó, còn tổ chức một khóa thiền tập. Một vị thiền sư cũng nổi tiếng lắm. Thì hôm đó, lúc đó cái khóa thiền nó có tới 200 người tập. Họ để trong một cái giảng đường rất là lớn, tập rất là yên tĩnh, rất là thanh tịnh yên lặng.